Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Thiên Nga Đen, ấn bản thứ hai của Nassim Nicholas Taleb là một tác phẩm phi hư cấu về rủi ro, xác suất, tri thức và những giới hạn trong khả năng dự báo của con người. Cuốn sách thuộc bộ Inserto tiếp cận các vấn đề kinh tế, tài chính, lịch sử và đời sống bằng một giọng văn vừa tranh luận vừa giàu ví dụ. Taleb gọi Thiên Nga Đen là những biến cố nằm ngoài kỳ vọng thông thường, gây tác động cực lớn, rồi sau đó được con người giải thích như thể lẽ ra đã có thể thấy trước. Mục tiêu của sách không phải là cung cấp một công thức dự báo sự kiện hiếm gặp. Thay vào đó, Taleb phê phán sự tự tin quá mức vào dữ liệu quá khứ, mô hình thống kê và lời tiên đoán của chuyên gia. Ấn bản thứ hai bổ sung phần bàn về tính vững chắc và tính mong manh, làm rõ hơn câu hỏi thực tế, hệ thống nào có thể chịu được cú sốc và hệ thống nào sẽ sụp đổ khi điều không ngờ xảy ra. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, ba dấu hiệu xác định một biến cố thiên nga đen theo Taleb. Một thiên nga đen có ba đặc điểm gắn liền với nhau. Thứ nhất, nó là một ngoại lệ, nằm ngoài phạm vi, kỳ vọng thông thường, đến mức kinh nghiệm quá khứ, không thể chỉ ra một cách thuyết phục rằng nó sẽ xảy ra. Thứ hai, hậu quả của nó cực lớn. Một biến cố hiếm nhưng không làm thay đổi đáng kể cuộc sống, thị trường hay lịch sử không phải trọng tâm mà Taleb muốn nói tới. Thứ ba, sau khi biến cố đã diễn ra, con người thường dựng nên một câu chuyện mạch lạc để biến nó thành điều có vẻ dễ hiểu và có thể dự đoán. Điểm thứ ba đặc biệt quan trọng vì nó giải thích vì sao chúng ta dễ lầm tưởng rằng mình hiểu quá khứ hơn thực tế. Khi đã biết kết quả, người quan sát chọn lọc những dấu hiệu phù hợp rồi bỏ qua vô số khả năng khác từng tồn tại trước đó. Vì vậy, một lời giải thích hợp lý sau sự kiện không chứng minh rằng sự kiện ấy có thể được dự báo từ trước. Taleb dùng khái niệm này để chuyển trọng tâm từ câu hỏi biến cố tiếp theo là gì sang câu hỏi nếu một điều cực đoan xảy ra thì ta sẽ tổn thương ở đâu và có thể hưởng lợi ở đâu. Thiên Nga Đen có thể mang hậu quả tiêu cực hoặc tích cực, nên vấn đề không chỉ là phòng tránh tai họa mà còn là không đóng cửa trước các cơ hội bất ngờ. Thứ hai, sai lầm tự sự và bằng chứng im lặng làm méo mó nhận thức. Taleb cho rằng não bộ thích những câu chuyện có nguyên nhân, nhân vật và kết cục rõ ràng hơn là sự bất định của dữ liệu. Ông gọi khuynh hướng biến một thực tế phức tạp thành một câu chuyện gọn gàng là sai lầm tự sự. Nó giúp ta ghi nhớ và giao tiếp dễ hơn, nhưng cũng khiến ta nhầm một diễn giải đơn giản với sự hiểu biết đáng tin cậy. Trong thị trường, chính trị hay lịch sử, nhiều kết quả là sản phẩm của tương tác ngẫu nhiên, điều kiện ban đầu và các yếu tố không quan sát được. Gán một nguyên nhân duy nhất cho chúng thường là quá mức. Một cơ chế liên quan là bằng chứng im lặng. Ta thường chỉ thấy người sống sót, các công ty thành công, các dự báo được nhắc lại vì tình cờ đúng mà không thấy số đông thất bại hoặc những dự báo sai đã bị quên đi. Nếu chỉ nghiên cứu các trường hợp còn hiện diện, kết luận sẽ bị lệch. Taleb cũng phê phán thiên kiến xác nhận, tức xu hướng tìm thông tin củng cố niềm tin sẵn có thay vì chủ động tìm bằng chứng phản bác. Hệ quả thực hành là cần phân biệt giữa dữ kiện và câu chuyện kể về dữ kiện. Một lời giải thích nghe thuyết phục không tự động tạo ra năng lực dự báo. Sự hoài nghi ở đây không có nghĩa phủ nhận tri thức, mà là đánh giá đúng độ chắc chắn của tri thức. Thứ ba, Mediocristan và Extremistan quyết định cách dùng thống kê. Taleb phân biệt hai kiểu môi trường, Mediocristan và Extremistan, để cho thấy vì sao cùng một công cụ thống kê không thể áp dụng vô điều kiện. Trong Mediocristan, các quan sát cá biệt bị giới hạn tương đối. Ví dụ quen thuộc là những đặc điểm thể chất như chiều cao, nơi một cá nhân rất cao cũng không thể làm thay đổi mạnh mức trung bình của cả một nhóm lớn. Ở đây, biến động thường nhỏ hơn và các mô hình dựa trên trung bình có thể hữu ích hơn. Ngược lại, Extremistan là thế giới mà một số ít quan sát có thể chi phối gần như toàn bộ kết quả. Thu nhập, doanh số của sản phẩm văn hóa, lợi nhuận đầu tư hay mức độ lan truyền của công nghệ thường có tính chất này. Một người, một công ty hoặc một biến cố có thể tạo ra chênh lệch khổng lồ so với phần còn lại. Khi đó, việc nhìn vào mức trung bình, đường cong chuông hoặc dữ liệu lịch sử ngắn có thể tạo cảm giác an toàn giả tạo. Vấn đề không phải Taleb bác bỏ mọi thống kê. Lập luận của ông là phải nhận diện cấu trúc của lĩnh vực trước khi suy luận từ số liệu. Nếu một lĩnh vực thuộc Extremistan, sai số ở phần đuôi của phân phối, tức các trường hợp cực đoan, có thể quan trọng hơn nhiều so với độ chính xác ở các trường hợp thông thường. Đây là lý do ông đặc biệt cảnh giác với những mô hình đo rủi ro tài chính giả định biến động cực đoan là hiếm và có giới hạn. Thứ tư, phê phán ảo tưởng dự báo trong tài chính và tri thức chuyên gia. Một mục tiêu lớn của Thiên Nga Đen là niềm tin rằng dự báo chi tiết có thể kiểm soát một tương lai phức tạp. Taleb không nói mọi dự báo đều vô ích, dự báo thời tiết ngắn hạn hoặc các hiện tượng có cơ chế tương đối ổn định vẫn có giá trị. Điều ông phản đối là mở rộng thành công đó sang những hệ thống xã hội, kinh tế và thị trường, nơi phản ứng của con người. Đòn bẩy tài chính và hiệu ứng dây chuyền làm thay đổi chính hệ thống đang được dự báo. Trong các lĩnh vực này, mô hình thường được xây từ dữ liệu quá khứ và các giả định về phân phối rủi ro. Nếu mô hình đánh giá thấp khả năng biến động cực đoan, nó có thể khuyến khích những chiến lược kiếm lợi nhỏ đều đặn nhưng tiềm ẩn một khoản lỗ hủy diệt. Taleb minh họa trực giác này bằng hình ảnh con gà Tây được cho ăn mỗi ngày. Chuỗi ngày an toàn khiến con vật càng tin vào sự an toàn, trong khi chính ngày quan trọng nhất lại không thể suy ra từ trải nghiệm của nó. Bài học không phải là từ bỏ phân tích mà là không đồng nhất quá khứ ổn định với sự bảo đảm cho tương lai. Danh tiếng chuyên môn. Ngôn ngữ kỹ thuật và mô hình phức tạp cũng không thay thế được việc kiểm tra xem một dự báo đã sai bao nhiêu lần, có tính đến kịch bản cực đoan hay không, và người đưa ra dự báo có phải gánh hậu quả khi sai hay không. Cuối cùng, từ cố dự đoán sang xây dựng tính vững chắc trước cú sốc. Giải pháp trung tâm của Taleb không phải là đoán đúng thiên nga đen tiếp theo, bởi bản chất của chúng khiến việc đó không đáng tin cậy. Ông đề nghị chuyển sang thiết kế cách ứng phó với sự không biết. Với rủi ro tiêu cực, điều này nghĩa là tránh những cấu trúc có thể bị một cú sốc duy nhất phá hủy, đặc biệt là nợ quá mức, phụ thuộc vào một nguồn sống còn hoặc những khoản đặt cược có lợi nhuận nhỏ nhưng nguy cơ thua lỗ vô hạn. Với cơ hội tích cực, nó nghĩa là giữ khả năng tiếp xúc với những kết quả tốt bất ngờ mà tổn thất ban đầu vẫn được giới hạn. Taleb cũng nhấn mạnh rằng tính chất thiên nga đen phụ thuộc vào người quan sát, điều là bất ngờ với con gà Tây không bất ngờ với người nuôi nó. Từ đó, tổ chức và cá nhân cần tìm điểm mù của chính mình, xem ai hiểu cấu trúc rủi ro tốt hơn và nhận diện nơi mình đang đóng vai con gà Tây. Phần bổ sung của ấn bản thứ hai về tính vững chắc và tính mong manh giúp nối lập luận triết học với thiết kế thực tế. Một hệ thống vững chắc không cần biết chính xác cú sốc nào sẽ tới để tránh sụp đổ. Nó giảm hậu quả của điều xấu chưa biết, đồng thời không loại bỏ hoàn toàn khả năng hưởng lợi từ điều tốt chưa biết. Cách tiếp cận này khiêm tốn hơn lời hứa dự báo chính xác, nhưng phù hợp hơn với các môi trường bất định cao. Kết luận, thiên nga đen phù hợp nhất với người làm trong đầu tư, tài chính, quản trị rủi ro, kinh doanh, chính sách, công nghệ và các lĩnh vực phải ra quyết định trong điều kiện dữ liệu không đầy đủ. Tuy vậy, giá trị của sách không giới hạn ở nghề nghiệp. Người đọc phổ thông cũng có thể dùng nó để nhận ra khi nào mình đang biến một câu chuyện hợp lý thành một kết luận quá chắc chắn, hoặc đang suy từ một chuỗi trải nghiệm thuận lợi rằng tương lai sẽ tiếp tục như vậy. Lợi ích thực tế của cuốn sách là thay đổi tiêu chuẩn đánh giá quyết định. Thay vì chỉ hỏi một dự báo có vẻ thông minh không, người đọc được thúc đẩy hỏi điều gì xảy ra nếu nó sai, tổn thất có bị giới hạn không, và liệu hệ thống có sống sót qua tình huống cực đoan không. Lợi ích trí tuệ là một sự thận trọng cần thiết trước các lời giải thích sau sự kiện, các mô hình đẹp mắt và thẩm quyền chuyên gia không được kiểm chứng. So với nhiều sách về rủi ro chỉ tập trung vào kỹ thuật định lượng hoặc mẹo ra quyết định, tác phẩm của Taleb nổi bật vì kết nối xác suất với nhận thức, lịch sử, tài chính và triết học về tri thức. Giọng văn có thể gây tranh cãi, đôi khi dài dòng và gay gắt, nên không phải độc giả nào cũng thấy dễ theo dõi. Nhưng chính sự công kích trực diện vào ảo tưởng kiểm soát, khiến sách có vị trí riêng. Nó không hứa biến bất định thành chắc chắn, mà yêu cầu người đọc thiết kế lựa chọn và hệ thống sao cho ít mong manh hơn trước những điều chưa biết. Nếu bạn muốn ủng hộ Nassim Nicholas Taleb, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!